là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 12 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh sự tích cực chủ động khắc phục khó khăn sau mưa lũ của người dân Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2024, Ban Thường vụ Hội Liên Phụ Nữ tỉnh tổ chức khai mạc hội chợ giới thiệu quảng bá đặc sản vùng miền và hội nghị nói chuyện chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội chợ giới thiệu và quảng bá đặc sản vùng miền của các hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh 2024 được tổ chức với 25 gian hàng của 25 hợp tác xã do nữ làm chủ. Hội chợ được tổ chức đã góp phần củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống, vật chất tinh thần cho thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đồng thời hỗ trợ hội viên phụ nữ, hộ kinh doanh tích cực tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, đổi mới sáng tạo, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới và đạt chỉ tiêu tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Ngay sau lễ khai mạc, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái năm 2024. Tại buổi nói chuyện, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã tập trung trao đổi về luật hợp tác xã, các chính sách của tỉnh Yên Bái hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, các chính sách về xúc tiến thương mại, khuyến công, thương mại điện tử, đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã ra mắt 9 hợp tác xã do nữ làm giám đốc, trong đó có một hợp tác xã do nữ khuyết tật làm giám đốc, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ cho 10 hợp tác xã này. Cũng trong dịp này, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã khen thưởng cho 9 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong vận động hỗ trợ và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 12 tháng 10, Bộ Thông tin Truyền thông và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 nhằm điểm lại những sự kiện đạt được, ghi nhận những dấu ấn đóng góp của tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tới dự hội nghị. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cùng các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, đại diện các tổ chuyển đổi số cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Mở đầu chương trình chia sẻ về kết quả chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tại các hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác của ASEAN phát biểu đều đề cập những vấn đề mang tính toàn cầu, toàn diện, toàn dân. Trong đó có chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, công dân số, chuyển đổi xanh, hạ tầng kết nối gồm giao thông, kết nối mềm, phát triển hài hòa, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững. Theo Thủ tướng, quyết định số 505 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Năm 2024, ngày chuyển đổi số quốc gia có chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp tổ chức sự kiện quan trọng này. Thủ tướng yêu cầu tại sự kiện, các đại biểu tập trung đánh giá đầy đủ khách quan chính xác những kết quả đạt được về chuyển đổi số quốc gia năm 2024, nhất là về kinh tế số, điểm lại những dấu ấn đóng góp của tổ công nghệ số cộng đồng trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, định hướng chiến lược, quan điểm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thời gian tới. Đặc biệt khuyến khích đối thoại giữa các đại biểu, các doanh nghiệp, người dân và các bộ ngành đoàn thể, tổ công nghệ số cộng đồng, tập trung vào thể chế số, hạ tầng số và con người số. đánh giá những kết quả đạt được sau gần 4 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam cho thấy trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang dần trở thành những công cụ sản xuất quan trọng trong nhiều ngành lĩnh vực của Việt Nam. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Mạng lưới viễn thông và Internet băng thông rộng, phủ sóng rộng khắp cả nước tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, năm dữ liệu số quốc gia 2023 đã thành công xây dựng nền tảng cơ bản trong tạo lập và chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước, tạo nền móng phát triển cho cả ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tính đến cuối năm 2023 đã hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện, cấp trên 70 triệu tài khoản định danh điện tử, đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNAID, tích hợp 2,2 triệu dữ liệu đăng ký phương tiện, 10,2 triệu dữ liệu giấy phép lái xe, 16,8 triệu dữ liệu bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó đã kết nối chia sẻ xác thực làm sạch dữ liệu với 15 bộ ngành, 63 địa phương và 3 doanh nghiệp viễn thông, triển khai 38 dịch vụ công thiết yếu. Tốc độ phát triển kinh tế số của Việt Nam được đánh giá là nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp, 2022 và 2023. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến cuối năm 2023 đã có 92% các doanh nghiệp đã quan tâm và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, vận hành, với hơn 50% tiếp tục duy trì sử dụng các giải pháp chuyển đổi số sau một thời gian thực hiện. Tại chương trình, các doanh nghiệp tiêu biểu đã tham luận các giải pháp chuyển đổi số trong ngành dệt may, nông nghiệp, thanh toán trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất và lợi thế cạnh tranh.
Thưa quý vị và các bạn, công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 37 cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 9 tháng qua, công ty đã xuất bán được trên 44.700 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu gần 840 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 80 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Ngoài ra, công ty còn ủng hộ thành phố Yên Bái 20 triệu đồng và hơn 20.000 lít dầu trị giá hơn 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Trong thời gian tới, công ty xăng dầu Yên Bái sẽ tiếp tục đảm bảo nguồn xăng dầu để đáp ứng nhu cầu của thị trường, thực hiện niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả bền vững.
Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 19.300 trên 20.000 lao động, tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh. Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức hội nghị tư vấn việc làm đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động.
Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phát huy vai trò của người dân trong các cộng đồng dân cư, từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống cháy rừng. Qua đó có 96% số hộ dân trên địa bàn tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Huyện Mù Căng Chải xác định để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng thì cần phát huy vai trò người dân tại các thôn bản. Các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với 106 chủ hợp đồng, 11.987 hộ tham gia bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các xã thị trấn cũng đã kiện toàn 14 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng cấp xã và 2 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng cho chủ rừng với 404 thành viên, thành lập 108 tổ đội xung kích tuần tra bảo vệ rừng với 642 lượt người tham gia, tổ chức các buổi họp tuyên truyền phòng chống cháy rừng, đã thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được 12.200 trên 12.658 lượt hộ, đạt 96% số hộ dân trên địa bàn tham gia.
Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng nên 9 tháng qua, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 75 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Trong đó có 9 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 16 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 15 vụ mua bán tàng trữ lâm sản, 18 vụ phá lấn chiếm đất rừng, 11 vụ vi phạm quy định về phòng chống cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước gần 840 triệu đồng, tịch thu trên 64 mét khối gỗ các loại. Hiện chi cục kiểm lâm tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thị phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm soát vấn đề đốt nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tại gốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là mục điểm báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trên cương vị mới. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam trước hết nhằm khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, cũng như chính sách nhất quán của Việt Nam, luôn coi trọng và mong muốn củng cố làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Trung Quốc. Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi ý kiến về một loạt vấn đề quan trọng, đặc biệt là các biện pháp nhằm nâng tầm hợp tác song phương. Nhân dân thủ đô Hà Nội nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung chào đón Thủ tướng Lý Cường với niềm tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đạt những tiến triển mới, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Phát triển khoa học và công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo là vấn đề mang tính cốt lõi, động lực đột phá để bước vào kỷ nguyên thông minh. Đặt trong bối cảnh nước ta hiện nay, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế tri thức và hướng đến phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cũng như đóng góp của Việt Nam đối với quá trình phát triển chung của nhân loại. Bằng những bước đi cụ thể để bước vào kỷ nguyên thông minh, Việt Nam đang tập trung thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, huy động mọi nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khai thác nguồn lực nội sinh và kết hợp sức mạnh nguồn lực bên ngoài. Phát triển khoa học công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để bước vào kỷ nguyên thông minh, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ các vấn đề đặt ra ở nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội. Đó là giải pháp thông minh phải thực sự chuyển hóa thành cải thiện về năng suất lao động, trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả năng lượng, phát triển bền vững các ngành kinh tế, thúc đẩy hợp tác đa phương, xây dựng xã hội bình đẳng, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ cùng các quốc gia trên thế giới tự tin bước vào kỷ nguyên thông minh của nhân loại. Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương cho biết, doanh nghiệp da giày Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết lợi thế và dư địa các hiệp định thương mại tự do mang lại. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2023, xuất khẩu giày dép của Việt Nam đã mang về hơn 20,2 tỷ đô la, giảm 15,3% so với năm trước. Việt Nam đang xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu ước tính chiếm 10% của thế giới. Tuy nhiên, theo ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, lợi thế và dư địa của các hiệp định thương mại tự do mang lại rất lớn, chưa tận dụng triệt để. Bên cạnh những mặt tích cực về kim ngạch xuất khẩu thì ngành da giày còn có điểm sáng khi xuất khẩu sang các thị trường FTA là tận dụng rất tốt tỷ lệ sử dụng mẫu chứng thư xuất xứ với gần 100%. Điều đó cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng rất hiệu quả từ FTA. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta hoàn hảo mà cũng cần phải nhìn lại những điểm tồn tại. Chỉ còn gần 3 tháng nữa để các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024. Trước giai đoạn nước rút này, cộng đồng doanh nghiệp ở 26 tỉnh thành phía Bắc đang tập trung năng lực để vừa thúc đẩy sản xuất vừa khắc phục hậu quả nặng nề cơn bão số 3. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp mong muốn chương trình hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh nhanh chóng được triển khai. Ngay sau bão số 3, để khôi phục sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả và yêu cầu rà soát hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, có phương án tăng cường các loại hình giao thông, giảm giá cước vận tải, khôi phục các kho bãi tập kết hàng hóa. Thủ tướng giao Bộ Công Thương bảo đảm vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách Xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình, ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời các thiệt hại của doanh nghiệp, người dân. Nhiều ý kiến cho rằng việc các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách giãn hoãn nợ và không chuyển nhóm nợ xấu đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại do bão, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để khôi phục sản xuất, không áp lực trả nợ ngay lập tức là rất cần thiết. Các chính sách hỗ trợ phải được tính toán làm sao nhanh và hiệu quả hơn để giúp doanh nghiệp sớm phục hồi. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc vào năm tới. Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Berlin đối với Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Scholz cam kết Đức và các đối tác liên minh châu EU sẽ chuyển thêm thiết bị quốc phòng trong năm nay và cung cấp gói viện trợ trị giá 4 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2025. Các đặc phái viên EU mới đây đã phê duyệt khoản hỗ trợ trị giá 35 tỷ euro dành cho Ukraine theo kế hoạch trước đó của liên minh này và nhóm G7, được lấy từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị châu Âu đóng băng. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, nhóm G7 và EU đã công bố kế hoạch cung cấp khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine. Khoản vay sẽ được trích từ lợi nhuận thu được từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở phương Tây sau cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Số tài sản của Nga trị giá khoảng 210 tỷ euro đã bị kẹt ở 27 quốc gia EU, trong đó phần lớn được công ty lưu ký Euroclear của Bỉ nắm giữ. Với thỏa thuận đạt được hôm 9 tháng 10, EU có thể dựa vào các khoản dự trữ ngân sách của mình trong trường hợp các hạn chế đối với tài sản của họ bị dỡ bỏ. Tất cả các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga cần được gia hạn 6 tháng một lần thông qua một cuộc bỏ phiếu nhất trí. Tuy nhiên, Hungary với lập trường thân thiện với Nga đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn các lệnh trừng phạt cũng như các biện pháp hỗ trợ Ukraine và có khả năng sẽ cản trở việc gia hạn này. Trong cuộc điện đàm ngày 11 tháng 10, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatti và người đồng cấp Pháp Noël Barrot đã thảo luận về tình hình tại Liban và giải Gaza. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết cuộc thảo luận giữa hai ngoại trưởng là một phần trong khuôn khổ các cuộc tham vấn đang diễn ra giữa Cairo và Paris với những diễn biến nguy hiểm trong khu vực. Hai ngoại trưởng cũng đề cập đến hậu quả của các cuộc xung đột đối với an ninh và sự ổn định của khu vực, cũng như các biện pháp để kiềm chế tình hình leo thang. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh sự leo thang vô lý của quân đội Israel tại Liban có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là sau cuộc tấn công vào các địa điểm và thiết bị của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban hôm 10 tháng 10. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập kêu gọi quân đội Israel cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên cũng như tài sản của Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Liban và giải Gaza. Ông cũng kêu gọi cung cấp cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và viện trợ cho Liban và Gaza. Tổ chức Nippon Hidan Kyo của Nhật Bản, một phong trào của những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, còn được gọi là Hibakusa, đã giành được giải Nobel Hòa bình 2024. Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố Nippon Hidan Kyo được trao thưởng hòa bình vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Sau các cuộc tấn công bằng bom nguyên tử vào tháng 8 1945, một phong trào toàn cầu đã nổi lên. Các thành viên của tổ chức không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về hậu quả thảm khốc của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Dần dần, một chuẩn mực quốc tế mạnh mẽ đã phát triển, coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Chuẩn mực này được gọi là điều cấm kỵ về hạt nhân.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái đã hình thành nên những con người mới với tư duy mới, sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường vượt qua khó khăn thách thức. Đặc biệt, trước thiên tai phải đối mặt với những tác động nặng nề thì người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy được tinh thần lạc quan, sự nhạy bén trong đối phó và giải quyết các tình huống, quyết tâm khôi phục sản xuất trong mọi hoàn cảnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với khát vọng xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, nên dù đang phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả. Một trong những vấn đề thuộc lĩnh vực cơ sở tầng được huyện ưu tiên thực hiện là đảm bảo giao thông thông suốt. Với gần 340 điểm bị sạt lở, trên 560.000 mét khối đất đá, 75 điểm sạt ta luy, huyện đã huy động hàng trăm phương tiện máy móc ô tô thực hiện san gạt tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
"Huyện chúng tôi thì vẫn tiếp tục là cảnh báo toàn bộ các cái điểm mà có nguy cơ sạt lở đường giao thông để đảm bảo cái việc an toàn cho người dân. Thứ hai nữa, tiếp tục là huy động nhân lực, vật lực, các cái phương tiện để tiếp tục là thông toàn bộ các tuyến đường để đảm bảo là ô tô cũng như các phương tiện khác có thể lưu thông ở trên các tuyến đường."
Sau lũ, nhiều hộ dân ở các xã bị mất nhà do đổ sập hoặc ngập úng. Để ổn định cuộc sống cho người dân, các xã trên địa bàn huyện đã bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, gia cố lại nhà cửa, đảm bảo các điều kiện an toàn giúp trên 1.600 hộ được trở về nơi ở cũ. Toàn huyện đã hỗ trợ 4 hộ gia đình làm mới nhà ở với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Với những hộ trong diện phải di rời thì bố trí nơi ở tạm thời, cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đầy đủ. Anh Trần Văn Hoàng, thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
"Nhà em có miếng đồi ngay cạnh nhà thì nó cũng sạt vào đến nhà, gần đến nhà, gọi cách nhà cũng tầm 5-10 mét thôi. Cũng nhờ chính quyền địa phương thì cũng di rời cho gia đình nhà em ra chỗ nhà văn hóa này để tạm thời sinh hoạt tạm. Các cán bộ xã thì cũng có cung cấp cho gia đình nhà em nhu yếu phẩm để sinh hoạt tạm thời."
Môi trường là một trong những tiêu chí động quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương vốn đã gặp khó trong hoàn thiện tiêu chí này, thì sau lũ, vấn đề môi trường lại đặt ra nhiều thách thức mới. để không làm ảnh hưởng tới những nỗ lực trong đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngay sau bão, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế sự phát sinh dịch bệnh và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân xã An Bình đã tích cực khơi thông cống rãnh, dọn dẹp bùn đất nơi ở các tuyến đường trục liên thôn liên xã, khu vực công cộng. Ông Trần Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình cho biết:
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại thì thôn Tránh Hút xã An Bình thì xảy ra ngập lụt rất là nặng nề. Song song với đó là cái lượng rác ở sông Hồng chảy vào với khối lượng rất là lớn. Thì ngay sau khi nước rút thì chúng tôi đã lên phương án và huy động nhân lực vật lực. Chúng tôi huy động gồm có 5 máy xúc và 6 ô tô là đã hót dọn trong vòng 4 ngày hôm nay. Thì đến nay thì cái lượng rác thì trên địa bàn xã thì cơ bản đã được hót dọn và trả lại cái tuyến đường lưu thông qua địa phận thôn Trái Hút. Công tác mà phòng bệnh sau lũ chúng tôi đang tập trung vào cái công tác là phun khử khuẩn cloramin B trên toàn cái thôn Trái Hút, ở cái khu vực mà bị ngập lụt và các cái trụ sở làm việc của các cơ quan đóng trên địa bàn và trong các cái hộ dân.
Phát huy tinh thần chủ động của nhân dân, người dân địa phương cũng tự nguyện xử lý rác thải, xác động vật, không để tồn tại những hố nước đọng khu vực sinh sống. Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên được huy động cùng vào cuộc để tham gia vệ sinh môi trường, tiến tới khôi phục những tuyến đường hoa, cảnh quan môi trường nông thôn. Chị Mai Thị Kim Luyến, xã An Bình chia sẻ.
Các cấp chính quyền đã hướng dẫn cho là lau sạch rồi là dùng nước sạch để xả và hiện tại là bây giờ là có điện trở lại thì chúng tôi sẽ bơm nước lên để xịt rửa và coi như là tự mình là phải lấy những tinh dầu để mình khử những mùi bùn đất các thứ rác rưởi nó trôi vào nhà. Bây giờ xong bắt đầu là hôm nay là xã cử người đi phun.
Xác định để đảm bảo đời sống cho nhân dân tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngay sau bão, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương tìm giải pháp phù hợp nhằm khôi phục và tái sản xuất để giữ vững nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất. Đồng thời, các cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp ở các xã nhanh chóng hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng các loại cây ngắn ngày phù hợp với đồng đất. Bà Bùi Thị Trường, thôn Làng Lớn, xã An Thịnh nói:
Gia đình tôi cũng có 7 xào ruộng, chỉ là chúng tôi cấy ngô thì bây giờ nước ngập úng hết. Bây giờ rác rưởi là nước lũ nó ngập hết, nó vào ruộng, thế cho tôi nhặt rác rưởi hết đi, tôi khôi phục lại được xã tuyên truyền. Thì chúng tôi lại bắt đầu cấy lại cho nó kịp thời vụ.
Trong hoàn lưu bão vừa qua, toàn xã có gần 100 hectare bưởi, nguồn thu nhập chính và là niềm tự hào của xã Đại Minh đã bị thiệt hại nặng nề. Song người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình mang tâm thế của mảnh đất đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nên họ sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương và nhân dân đã khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, phục hồi loại quả đặc sản này. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh chia sẻ:
Thời điểm này chúng tôi đang số liệu sơ bộ nó khoảng trên 90 ha bị thiệt hại, trong đó có những diện tích là mất trắng hoàn toàn, có những diện tích chết cây. Và đồng chí thì hiện nay thì đối với xã thì cũng đã khuyến cáo bà con nhân dân đối với diện tích mà nó bị ảnh hưởng đến sản lượng quả và nó chết một phần tán thì khuyến cáo bà con là cắt tỉa cành, khơi thông cái rãnh nước để thoát nước, cắt tỉa cành để cho chăm sóc lại để khôi phục cây, giữ lấy cây. Còn diện tích mà chết hoàn toàn thì báo cáo chỉ là cũng vận động bà con là trước tiên là sau khi nước rút là sẽ cắt đi và cải tạo lại đất và tiếp tục vận động bà con là có thể trồng màu cây ngắn ngày, sau đó thì tiếp tục khắc phục trồng lại diện tích này.
Cả cuộc đời gắn bó với sự thăng trầm của cây bưởi, song năm nào chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, thôn Khả Lĩnh cũng như hàng trăm hộ dân ở địa phương lại cảm thấy đau xót khi chứng kiến hàng trăm hectare bưởi của địa phương bị chìm trong biển nước. Riêng gia đình chị đã có hơn 100 gốc bị úng, trong đó có 80 gốc đã rụng lá, rụng quả, nhiều cây đang có dấu hiệu chết héo. Song còn cây là còn hy vọng, chị Thủy được các cán bộ kỹ thuật ở địa phương đến tận vườn hướng dẫn, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, tiến hành vệ sinh mặt vườn, thu gom quả rụng, đào hố chôn, rác vôi khử trùng, cắt tỉa, cành bệnh, cành chết, với hy vọng sớm có thể phục hồi lại sản xuất. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, nói.
Chúng tôi ở đây đã thu gom những quả bưởi rụng, bưởi thối ở dưới đất trước. Còn các biện pháp kỹ thuật thì đang nhờ các chính quyền, các cấp ở trên về trực tiếp hướng dẫn để bà con biết cách xử lý cho nó đúng quy trình, đúng cách. Khi được các chuyên gia, các cấp trên đến để quan tâm đến gia đình, để giúp đỡ gia đình nói riêng và toàn thể bà con trong nhân dân xã nói chung thì chúng tôi cảm thấy rất vui. Đó là như kiểu là được an ủi động viên để cho chúng tôi vượt qua cái lúc khó khăn như này.
Hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua, nước rút để lại cho nhiều xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh những khó khăn, thách thức, từ khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường đến những vấn đề cơ sở hạ tầng và những nỗi lo trực chờ mỗi khi trời mưa lớn. Song những ngày khắc phục hậu quả sau bão đã cho thấy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn của các địa phương trên chặng đường xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái. Sự sáng tạo, chủ động, nhanh nhạy, linh hoạt qua nhiều năm xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh khơi dậy và phát huy. Chính vì vậy, dù trong gian khó, những vùng đất ấy, con người ấy vẫn giữ vững một niềm tin, sự lạc quan và hy vọng về một ngày mai tươi sáng để xây dựng nông thôn mới sẽ hình thành với những kết quả mới đáng tự hào.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa. Những người lính Cụ Hồ năm xưa nay tiếp tục là những người lính trên mặt trận kinh tế văn hóa. Dù ở đâu, làm gì, họ vẫn luôn tỏa sáng. Đây là tấm gương cho các thế hệ mai sau. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thắm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Năm 1980, sau khi bị thương trên chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Ngọc Thắm xuất ngũ trở về xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách từ sức khỏe, vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật, nhưng với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông Thắm đã phát huy lợi thế của địa phương để trồng quế. Đến nay, gia đình ông đã có 22 hectare quế. Lấy ngắn nuôi dài, ông Thắm còn đào 2 hectare ao nuôi cá. Nhờ nguồn vốn tích lũy được, ông tiếp tục đầu tư mở 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu, mua các loại máy móc phục vụ sản xuất. Đến nay, gia đình ông đã có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm sau khi cắt trừ chi phí. Ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên tâm sự.
Nên là chúng gia đình chúng tôi là quyết tâm là gieo giống và trồng. Đầu tiên trồng ở mức độ vài hecta, xong bắt đầu tôi mới phát triển đại trà, có nghĩa là trồng phủ toàn bộ mấy chục hecta của mình là quế. Còn ngoài ra thì bây giờ chúng tôi nói chung là cũng đã có chút vốn, thì chúng tôi nghĩ là mình mở mang làm thêm cái cây xăng để gọi là có thu nhập và thường xuyên cho gia đình.
Cùng với phát triển kinh tế gia đình, ông Thắm còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Hỗ trợ 16 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Góp sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Thắm còn hiến 700 mét vuông đất và tiền của người dân trong thôn bê tông hóa đường thôn Làng Trẹo, tạo điều kiện cho người dân vận chuyển nông sản, trao đổi hàng hóa thuận tiện, rút ngắn khoảng cách từ xã An Thịnh đến các xã Tân Hợp, Đại Phác và Đại Sơn của huyện Văn Yên. Ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đây nó không phải riêng một cái thôn Làng Trẹo này mà nó còn rất nhiều thôn. Ít nhất là có khoảng 4 thôn, 5 thôn trong xã này thường xuyên đi qua đây. Thế rồi là còn ở các cái Yên Phú, Đại Phác rồi Đại Sơn các thứ, người ta đi tắt qua cái đường đây, nó đỡ dốc, đường nó bằng phẳng, đi lại nó tốt hơn. Thì cái khu trong khu vực chỗ nhà tôi mấy trăm mét đó là tôi sẽ cho mặt bằng luôn để bà con đỡ phải đóng góp.
Ông Nguyễn Đình Chiến, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Cái đường này là trước đây là của lâm trường, bộ đài ở đây người ta mở, nên ông Thắm ở đây thì cũng coi như là cũng mở mang lại, thì bây giờ thì nói chung được bà con đi lại nó thuận tiện.
Không chỉ gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Ngọc Thắm còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương cũng như các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Ông Trương Anh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm qua thì với cái nỗ lực của bản thân gia đình và cũng như là trong cái cách tính toán làm ăn thì ông Thắm đã từ vượt khó đi lên. Trong quá trình thực hiện ấy thì đã đưa ra từ cái tấm gương của ông Nguyễn Ngọc Thắm thì đã nhân rộng ra điển hình ra cho bà con nhân dân thôn, trong thôn và ở xã và ngoài xã.
Với thành tích đạt được trong nhiều năm, ông Nguyễn Ngọc Thắm vinh dự được Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội Nông dân tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Thắm đã vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thắm đã trở thành điển hình tiên tiến, góp phần khích lệ động viên hội viên nông dân cũng như những cựu chiến binh toàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu chính đáng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.